Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bộ 2: Nữ giới thế gian gồm có hai phần: phần thuật ý, phần gian trá. Thứ nhất, phần thuật ý. Thằng ôi, nữ giới thế gian thật là độc ác lắm tội. Đức Phật nói bọn họ giả dối điêu ngoa còn hơn nam giới, hoặc mượn màu son phấn tô điểm mặt mày, hoặc ăn mặc lụa là trực trở quyến rũ kẻ khác, hoặc chúm môi hé miệng liếc mắt hát cười, hoặc là trên trĩ đưa tình khán giả, hoặc hở bụng lộ tay, trùm đầu che mặt, hoặc đẩy đưa chân bước, uốn éo thân hình, hoặc mắt nhắm mắt hé, chợt buồn chợt vui, dụ dỗ kẻ ngu, đâm tra say đắm, yêu ma quỷ quái không thể tả cùng. Kẻ đã say đắm sẽ bị mê mờ, giống như vật cướp, gian ác lắm trò, giống như bánh vẽ chứa dơ trong ruột, giống như bẫy chăn, bầy chim mắc phải, giống như lưới bủa lũ cá dính vào, giống như hầm hố kẻ mù lọt xuống, giống như thiêu thân bay tới ánh đèn, giống như trùi nhặn ham trịa xác chết. Gần củi nữ giới sẽ mất nước tan già, đụng nhầm khác nào bắt lấy trắng trích, đầu miệng ngọt ngào như mật, trong lòng chất chứa nọc độc, cửa nhà khốn khó đều do nữ giới, chết ngoài đường xá đều do nữ giới, gia đạo bất hòa đều do nữ giới, gái trai phản nghịch đều do nữ giới, anh em ly tán đều do nữ giới, họ hàng chia lìa đều do nữ giới, đọa xuống địa ngục đều do nữ giới, không sinh lên cõi trời đều do nữ giới, cản trở nghiệp thiện đều do nữ giới, không chứng thánh quả đều do nữ giới. Tội nghiệp như thế không thể nói hết. Chúng sinh tâm thường bị lửa dục thiêu đốt, không thể tránh xa, đến nỗi chịu đựng tai ương muôn kiếp, không bao giờ chấm dứt. Thứ hai, phần gian trá. Như Kinh Xuất Diệu nói, ngày xưa trong thành Xá Vệ, có người nữ ôm con, mang bình ra giếng múc nước. Bên giếng, một người nam dung mạo tuấn tú, đang ngồi đánh đàn giải trí. Người nữ ấy đâm ra say mê người nam, lửa dục bừng dậy. Người nam cũng trạo trực ham muốn người nữ, tâm thần hoảng loạn mê man. Người nữ lấy dây cột vào cổ con mình rồi thả xuống giếng. Khi kéo lên thì đứa bé đã chết. Chợt tỉnh ngộ, người nữ ôm xác con kêu gào thảm thiết, nước mắt chan hòa như mưa. Lại nữa, kinh ấy còn nói, khi Đức Phật ở nước Câu Thiểm Chi, có vị quốc vương tên là Ưu Điền, nước Câu Lưu có vị trưởng giả tên là Ma Nhân Đề, xin được người con gái nhan sắc tuyệt thế nên đặt tên là Vô Tỷ. Vua quan quý tộc các nước lân cận tranh nhau xin cưới hỏi. Trưởng giả đáp rằng, nếu có bậc quân tử dung mạo sánh ngang với con ta mới bằng lòng. Gặp khi Đức Phật đang quá độ tại đó, trưởng giả thấy ngài có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, kim thân ông ánh sắc vàng vô cùng oai nghi, trong lòng mừng trở bảo rằng, con ta đã có lứa đội xứng đáng, chính là vị này đây, rồi bàn cưới vợ. Ta sắp đi kén trễ, mau mau trang điểm cho Vô Tỷ. Cả nhà xúm lại lo liệu. Vô Tỷ bước đi lấp lánh châu ngọc, sáng trực cả nước. Hai ông bà đưa con đến gặp Đức Phật. Người vợ thấy dấu chân của ngài in nét đẹp lân lân siêu thoát của bậc thiên tôn, nên bảo chồng rằng, xem văn vẽ bàn chân của vị này đúng là bậc phi phạm hiếm có, chắc chắn ngài thanh cao vô dục, đừng đem con đến mà mang dục. Trưởng gia cắt lên, bà thì biết cái gì. Người vợ mới nói kệ rằng, kẻ dâm đi lết gót, kẻ giận đi hở bước, kẻ ngu đi nặng chân, dấu chân này trời người kính. Trưởng gia gạt ngang, bà chẳng biết được gì cả, nếu mà không thích á, bà về trước đi. Nói xong, trưởng giả dắt con gái vào đảnh lễ, rồi quỳ dưới chân Đức Phật rằng, ngài chăm lo cháu quá, thiếu người săn sóc, tôi chỉ có đứa con gái thơ ngây, xin dâng hiến để hầu hạ Ngài. Đức Phật bảo, ông cho rằng con cái ông đẹp đẽ lắm sao? Trưởng giả đáp, tôi xin được đứa con cái này dung nhan tuyệt thế vô song. Các quốc vương quý tộc trưởng giả đều đến xin hỏi cưới, nhưng mà tôi không chịu. Trộm thấy Ngài là bậc phi phàm, uy nghi trực trở, nên mạo muội đến xin dâng hiến. Đức Phật bảo rằng, con cái ông đẹp nhất ở chỗ nào? Trưởng giả đáp, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đẹp. Đức Phật bảo, mờ thay mắt thịt, từ đầu đến chân ta không thấy chỗ nào đẹp cả. Ông hãy nhìn kỹ, trên đầu là tóc, tóc cũng là lông, đuôi voi đuôi ngựa đều giống như thế. Dưới tóc có sọ, sọ cũng bằng xương, sọ heo ngoài hàng thịt đều giống như thế. Trong sọ có não, não lầy như sình, tanh tao lợm mũi, liệng xuống dưới đất, chẳng ai thích dẫm chân lên. Mắt thì mềm như ao, móc ra toàn nước. Trong mũi có nhầy, trong miệng có dãi, trong bụng chứa gan phổi, đều là chất tanh tao. Ruột dạ bàng quang chứa đầy phân tiểu, hôi thối vô cùng. Ổ bụng là đẩy da, chứa đầy chất ô quế. Tứ chi, tay chân do xương cốt chống lên nhau, gân và da ràng buộc, chỉ nhờ hơi thở mới cử động được. Như giống người máy nhờ then chốt điều khiển. Đến khi hết hoạt động, nếu cắt xẻ thân thể, từng bộ phận sẽ rời ra, tay chân sẽ dung chảy. Con người là như thế, có gì đẹp đẽ mà gọi là tuyệt thế vô song? Xưa kia, khi ta ngồi dưới gốc cây Bối Đa, mà giường thứ sáu cho ba cô gái tuyệt đẹp, trang điểm lộng lẫy nhất trên cõi trời, khác hẳn con cái ông, đến đây cám dỗ, phá hoại đạo tâm của ta. Ta liền nói ra cái dơ quế trong thân, cả ba cô gái lập tức biến thành bà lão, nhan sắc quỷ quại, không thể trẻ trung lại được, đành phải xấu hổ bỏ đi. Này, ông lại đem cái túi da dơ giấy đến đây làm gì? Hãy mau mang về đi, ta không giận đâu. Trưởng giả nghe Đức Phật nói xong, mặt mày đỏ tím vì hổ thẹn, nhưng vẫn chưa chịu rút lui, còn cưỡng gạo bạch rằng,
Nếu mà ngài không chịu nhận, tôi xin đem gả cho quốc vương U Điền, được chăng?
Đức Phật im lặng không trả lời. Trưởng giả bèn đem con gái sang gả cho quốc vương U Điền. Nhà chùa hết sức vui mừng, phong làm thái phó, xây dựng cung điện, cắt 1000 nữ nhạc theo hầu vô tỷ. Chánh hậu của nhà chùa vốn đã quy y cùng Đức Phật, chứng được quả Tu Đà Hoàng, vô tỷ dèm pha cùng nhà chùa. Bị mê hoặc, nhà chùa nghe lời, đem bắn 100 phát tên. Chánh hậu thấy tên bay đến, lòng không chút quán giận, nhất tâm niệm Phật, quỳ xuống ngước nhìn nhà chùa. Tất cả 100 mũi tên đều bay quanh mình chánh hậu 3 vòng, rồi dừng lại trước nhà chùa. Bấy giờ, nhà chùa chợt tỉnh ngộ, vô cùng buồn bã và sợ hãi. Lên xe vàng do voi trắng kéo, chạy mau đến chỗ Đức Phật. Dừng xe lại, cho kẻ hầu lui ra, nhà chùa chắp tay bước tới, quỳ mọp dưới chân Đức Phật thưa rằng, tôi có tội nặng, hổ thẹn với ba ngôi tam bảo, vì bị người con gái dâm dật ấy xúi dục, đã làm điều bất chánh, bắn hàng 100 phát tên vào đệ tử của Đức Phật. Việc lỡ xảy ra, lòng tôi rất lo sợ. Lòng của chánh hậu còn từ bi đến thế, huống chi Đức Phật là đấng chánh giác vô thượng. Này, tôi xin sám hối mọi tội lỗi và quy y tam bảo, xin Đức Phật mở lượng từ bi tha thứ cho tôi. Đức Phật khen rằng, lành thay, nhà vua biết lỗi xin chừa. Đây là hành vi lỗi lạc của người quân tử sáng suốt, ta chấp nhận lòng thành ấy. Nhà vua lạy ba lạy, Đức Phật đáp lễ. Bây giờ nhà vua lại cúi đầu sát đất xong, ngồi xuống thưa rằng, xét mình bỗng chất cung hăng, nóng nảy làm bậy, thiếu lòng nhẫn dục, không chừa tham sân, buông lòng làm ác, mắt tay đàn bà, sợ sau khi chết đi sẽ xuống địa ngục. Nguyện xin Đức Phật xót thương, giảng giải sâu xa thói tình ma của nữ giới, lỡ mất vào ít người gỡ nổi. Nếu như tôi được nghe, sẽ lấy đó trăng mình. Dân chúng lớn nhỏ được nghe, sẽ lấy đó thay đổi tính nết. Đức Phật bảo, nhà chùa muốn hỏi chuyện ấy, tại sao không hỏi chuyện khác?
Nhà vua năn nỉ: "Chuyện khác hôm nào sẽ bấm lên cũng không muộn. Nữ giới mê hoặc tâm ý, gây quả lớn lao. Nếu mà không được nghe, làm sao xa lánh. Nguyện xin Đức Phật mở lượng từ bi, giải thích hình phạt ở địa ngục và sự ô uế của nữ giới." Đức Phật bảo: "Hãy nghe đây, nam giới vốn có tính xấu cuồng si, thường mơ màng dáng đẹp, tưởng nhớ lời mê, xa lìa chánh pháp, nghi ngờ chân lý, tin tưởng yêu tà, bị lưới dục bao trùm, đắm trong tâm tối, để dục vọng sai khiến, ươm hèn như tớ sợ thầy, ham mê nữ sắc, chẳng kể đến mùi xú quế từ chính lỗ tiết ra, dâm dục hỗn độn như heo trong chuồng, không biết giờ giấy, còn cho là sướng thân, không biết đến ngày sau phải chịu khổ sở trong địa ngục vô gián, đắm đuối dâm dục, múc lấy mũi giải, dọc lấy máu me, cho là quý báu, cho là ngọt ngào, nên mới gọi là tên nô lệ của dục vọng. Đó là thói xấu thứ nhất. Lại nữa, cha mẹ nuôi con từ lúc mang thai sinh nở đến khi vừa đủ lớn khôn, cực nhọc không thể nói hết. Con mới trưởng thành đã dốc hết của cải, bôn ba chạy theo manh mối, kiếm chỗ cưới vợ. Dù ở nước khác cũng cố tìm sang, không kể xa xôi, không ngại gian khổ, chỉ cốt là thỏa mãn dâm dục, bỏ quên cha mẹ già nua. Khi cưới được vợ rồi, quý như vàng ngọc, chỉ biết vui thú quan lạc, đâm ra chán ghét mẹ cha. Tin theo lời vợ tranh ma xúi dục, có khi còn tranh giành kiện tụng lại mẹ cha, không nghĩ đến người đã sinh thành cực khổ, phụ bạc luôn cả ơn dưỡng dục bao la. Đó là thói xấu thứ hai. Lại nữa, người sống trên đời gian lao vất vả mới kiếm được của tiền, vốn có thành tâm vững tin vào đạo, tôn trọng tăng già, biết lẽ vô thường, bố thí làm phước. Sau khi lấy vợ, mãi miết dâm dục, trở nên u mê, bỏ chân lý, chạy theo gian tà, nỡ nhắm mắt nghe theo lời vợ. Vừa mấy lòng bố thí, sắp mở miệng nói ra, liền bị nữ sắc che lấp, đến nỗi tiêu tan cả hạnh thanh tịnh, rốt cuộc bị trói buộc thành kẻ yếu hèn. Không biết đến trọng giới trọng khinh, không biết đến cứu cánh quả phước. Nếu bị dục vọng sai khiến đến thế, sẽ mắc phải lưới tội lỗi, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác, không thể sai khác được. Đó là thói xấu thứ ba. Lại nữa, làm người con có hiếu, không nghĩ đến ơn sâu, kiếm được của tiền, không đem nuôi dưỡng cha mẹ, chỉ hăm hở chạy theo dục lạc, đem của cải dụ dỗ vợ con người, có khi giết cả dê bò để cúng tế dâm thần, bày tiệc ca múa, tụ tập gái trai, vui chơi thỏa thích, suốt ngày thâu đêm, mượn tiếng cầu phúc, cốt để che đậy thói dâm. Khi đã say sưa, tìm cách hẹn hò mời mọc, chọn được lứa đôi vừa ý, mê mang say đắm không trời, chìm trong quan lạc không thiết gì đời, chỉ hàm dâm dục, không kể đến quế ô, không lo sợ địa ngục khổ sở. Thật đáng đực cười, thật đáng chua xót. Khác gì kẻ điên cuồng không phân biệt được phải trái. Đó là thói xấu thứ tư. Nam giới mang bốn thói xấu này cũng đủ vào ba đường ác, cần phải suy xét kỹ để tránh xa, mới mong giải thoát đau khổ. Nhân đây hãy nghe ta nói kệ về tật xấu của nữ giới. Bị dục vọng xài khiến, phóng đãng không thanh thản, gần gũi với bất chánh, sao gọi là hiền nhân. Dâm là thói xúc sinh, dâm là cách tự sát, dòi trúc giữa hôi hám, không biết là khổ nạn, như dòi trúc trong phân, không biết đâu tây đông, mãi miết theo thói dục, tối tâm chẳng khác dòi, dâm dục không thấy đạo, đêm ngày gieo mầm ác, hiện tại vua tôi loạn, dưới trên đều hắc ám, pháp luật đã trối ren, chính trị lại hà khắc, nông dân bỏ cơ nghiệp, thương gia cũng đảo điên, kiếp này bị tù đày, kiếp sau đọa địa ngục, chịu đủ trăm thứ khổ, đớn đau không thể tả, đồng sôi trót vào miệng, xe núi xé nát thân, hình phạt đủ trăm thức, không thể kể rõ ràng. Ở giữa ba đường ác, xoay chuyển như bánh xe. Dù có Phật xuất thế, chẳng nghe được danh hiệu. Nữ giới thật độc ác, không thể hết đổi bạn. Ân ái cột một giây, kéo nhau vào cửa tội. Nữ giới có gì đẹp, chỉ toàn là dơ giấy. Sao chẳng tin điều ấy, lại điên cuồng đắm say. Trong bụng đầy ô quế, ngoài da trát phấn son, lại còn chứa nọc độc của loại trắng và trồng. Giống mũi lao phủ gấm, giống dao bén bọc lụa. Kẻ ngu thấy vỏ đẹp, mân mê thử mó vào. Người khôn sớm lìa bỏ, kẻ si bị tử thương. Dâm dục cũng như thế, chơi dao phải thiệt thân. Thấy mới liền đới cũ, sở thích vốn bất thường. Lời ngọt là dao cắt, cười xinh là gai đâm. Trùng dơ quế độc độc, ngoài phủ qua giấy hương. Kẻ ngu thầy mừng trở, không nghĩ đến tai ương. Giống như uống độc dược, pha chị ngọt cam lồ. Kẻ ngu mê chị ngọt, uống vào sẽ chết lăn. Cũng giống củi bắt lửa, cây cỏ nhiễm sương muối. Đụng nhầm đều quỷ quại, thật là điềm bất tường. Nữ giới độc địa hơn, không thể nhận ra nổi. Thấy dạ không thấy chuột, nên mắt thói dâm dục. Thân xác thật dễ nhìn, kẻ si tiếc không bỏ. Bỏ chuột mới vào đạo, bỏ đạo dễ như bẩn. Tính người vốn thanh tịnh, như cá ở vực sâu. Lưới chăn đầy bốn phía, mắt phải hết đường chề. Lưới chuột dữ hơn nữa, nối chuột dữ hơn nữa. Nối kết rất kiên cố, người khôn vẫn biết rõ. Có thể thoát ra được, giống như khỉ dượng đói. Nhìn thấy trái chín ngọt, lao đến mặt gai gốc, chắc chắn sẽ té ngã. Giống như cá mắc câu, thiêu thân bay vào đèn, ôm lửa nhảy vào chuột, không nghĩ đến hậu quả. Khi Đức Phật nói kệ vừa xong, vua Ưu Điền vô cùng quan hỷ, cúi đầu xuống sát đất thưa rằng: suốt đời tôi chưa từng nghe thói xấu của nữ giới rõ ràng đến thế. Nam giới bồng bột theo đuổi đến nỗi rơi vào tội lỗi. Nếu không biết rõ, không thể chế ngự được tâm ý. Từ đây tôi xin sám hối, quy y Tam Bảo, không dám phạm tội nữa. Và vua đảnh lễ Đức Phật rồi vui mừng trở về. Sách Thế Gian nói: Đức Khổng Tử cho rằng khó chăm sóc bạn tiểu nhân và nữ giới, vì gần gũi bọn họ sẽ khinh lờn, xa cách thì bọn họ sẽ hờn quán. Thế nên Kinh Phật bảo, nữ giới tinh ma có 84 thói xấu, trong đó có 8 thói xấu lớn nhất mà kẻ sáng suốt rất ghét. Thứ nhất là ghen tuông, thứ hai là giận bậy, thứ ba là bôi nhọ, thứ tư là bùa chú, thứ năm là trấn yếm, thứ sáu là bủng xỉn, thứ bảy là ham trang sức, thứ tám là tham lam độc ác. Vì thế nữ giới chất chứa nhiều gian tà, cầu mong bọn họ bỏ hết thói xấu, tìm về chánh pháp, sớm được xuất gia để độ mình và độ hết mọi người. Lại nữa, Luận Trí Độ nói rằng, tính nết nữ giới nếu được yêu kính sẽ để chồng có tâm trạng thảnh thơi, nếu hết được yêu kính sẽ khiến âu sợ sệt. Bản chất nữ giới như thế luôn luôn mang lại phiền não bực dọc cho người, làm sao có thể thân thiết gần gũi được. Như kinh có nói, vị quốc vương nọ có công chúa tên là Câu Mâu Đầu. Bây giờ có ngự phủ tên là Thuật Ba Già đi đường, thấy bóng dáng công chúa tha thước sau rèm cửa trên lầu cao, đâm ra si mê thương nhớ không chút nào quên. Nỗi tương tư chồng chất ngày một nặng, đến nỗi bỏ ngủ quên ăn. Người mẹ lo lắng dò hỏi nguồn cơn, ngư phủ đem thú thật cùng mẹ, lỡ thương công chúa thành bệnh tương tư. Mẹ bảo, còn mang phận hèn, công chúa là bậc tôn quý, không thể nào được. Người dân đáp, lòng con đã mê say, nếu không toại nguyện, chắc con chết mất. Vì quá thương con, người mẹ thường đem cá ngon chim béo vào cung, dâng cho công chúa, không chịu nhận tiền. Công chúa lấy làm lạ hỏi rằng, người muốn xin điều gì? Người mẹ thưa rằng, xin công chúa cho thị tỳ lui ra, tôi sẽ xin bẩm rõ sự tình. Công chúa bằng lòng. Người mẹ thưa tiếp, Tôi chỉ có một đứa con trai thôi. Vì quá ái mộ công chúa, U Quốc thành bệnh nặng, sắp chết đến nơi rồi. Nguyện xin công chúa thương xót, cứu vớt cho con tôi được sống. Công chúa đáp rằng: Bà hãy yên tâm về đi, nhớ dặn dò con bà vào hôm trầm, đứng chờ ta sau lưng tượng thần trong đền Thiên Từ. Người mẹ bừng rỡ chạy về báo tin cho con hay ước vọng đã thành, rồi đem kể lại đầu đuôi chuyện gặp gỡ công chúa. Đến ngày, ngư phủ tắm gội, thay quần áo mới đến chờ sau lưng tượng thần. Hôm ấy công chúa vào bẩm cùng phụ vương rằng: Con gặp chuyện không tốt, xin phép đến đền Thiên Từ cầu phúc. Nhà vua phán: Rất hay. Rồi truyền cho 500 cỗ xe đưa công chúa đến đền. Công chúa cho kẻ hầu sắp hàng đứng chờ ngoài cửa, một mình bước vào. Thiên thần nghĩ rằng không thể để yên như thế. Công chúa là bậc tín nữ tôn quý, không thể để cho kẻ hèn hạ xâm phạm đến, liền làm phép cho ngư phủ ngủ say. Công chúa đến bên, thấy chàng ta ngủ mê man, lay mãi cũng không tỉnh, bèn cởi chuỗi anh lạc đáng giá 10 vạn lượng ban cho rồi ra về. Khi ngư phủ thức dậy, thấy có chuỗi ngọc quý, hỏi thăm mọi người mới biết công chúa có đến. Không được thỏa lòng, ngư phủ đau đớn, U Quốc hơn nữa, dục tình bừng lên, không thể dập tắt, đành tự thiêu mà chết. Do đó có thể thấy rằng, tâm ý nữ giới chỉ buông thả theo dục vọng, không kể sang hèn. Lại nữa, luận tác bà đa nói rằng, thà đem thân làm mồi trong miệng trắng độc, còn hơn đụng chạm vào nữ giới. Trắng độc có 3 sự hại người: 1. Thấy người mà làm hại; 2. Do bị chạm phải mà làm hại; 3. Ngoạm vào mà làm hại. Nữ giới cũng có 3 cái hại người. Nếu thấy nữ giới phát động lòng dục, sẽ bị quỷ hoại các thiện pháp. Nếu đụng chạm vào nữ giới, thân sẽ phạm vào tội trung bình, quỷ hoại các thiện pháp. Nếu cùng nữ giới giao quan, sẽ phạm vào tội trọng, quỷ hoại các thiện pháp. Ngoài ra có 7 cái hại khác nữa. 1. Nếu bị rắn độc cắn, chỉ hại thân này. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị hại vô số thân. 2. Nếu bị rắn độc cắn, chỉ hại đến thân vô ký. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị hại mất thiện pháp thân. 3. Nếu bị rắn độc cắn, chỉ làm hại ngũ thức căn. Còn nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị hại mất lục thức thân. 4. Nếu bị rắn độc cắn, vẫn còn được gia nhập vào tịnh chúng. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ không được đứng vào hàng ngũ tăng già. 5. Nếu bị rắn độc cắn, vẫn được sinh lên các cõi trời người, được gặp gỡ các thánh tăng. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị đọa vào 3 đường ác. 6. Nếu bị rắn độc cắn, vẫn chứng được 4 quả sa môn. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ không thành tựu được bát chánh đạo. 7. Nếu bị rắn độc cắn, sẽ được mọi người thương xót cứu giúp. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị mọi người cùng xua đuổi, không được yêu thích nữa. Vì thế thà đem thân làm mồi trong biển rắn độc, còn hơn đụng chạm vào nữ giới. Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, nữ giới kệ vào 5 thế lực để coi thường chồng. 1. Thế lực của sắc đẹp. 2. Thế lực của gia tộc. 3. Thế lực của điền sản. 4. Thế lực của con cái. 5. Thế lực tự giữ mình. Người chồng chỉ có 1 thế lực để áp đảo vợ, ấy là thế lực của giàu sang. Này mà Dương Ba Tuần cũng có 5 thế lực, ấy là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Kẻ ngu si gặp phải 5 thế lực này không thể vượt khỏi. Nếu các thánh tăng và chư đệ tử thành tựu được 1 thế lực không phóng đảng, sẽ không bị các thế lực ấy ràng buộc, mới có thể phân biệt được các pháp sinh lão bệnh tử, thoát được các thế lực cám dỗ của ma dương, không đọa vào ma cảnh, đạt đến cảnh giới tịch diệt. Rồi Đức Phật nói kệ rằng: Giới luật là đường giải thoát, phóng đảng là đường tán thân, không tham lam nên không chết, lạc đường sẽ bị tán thân. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nữ giới có khát vọng. 1. Xin vào nhà giàu sang. 2. Được gả về nhà giàu sang. 3. Được chồng nhất nhất nghe lời. 4. Có nhiều con cái. 5. hoàn toàn làm chủ gia đình. Đó là năm khát vọng của nữ giới. Lại nữa, Kinh Đại Quy Đức Đà La Ni nói rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, không thể đem một giọt nước nhiễu xuống sa mạc lớn, khiến cho thấm ướt cả sa mạc và thấm xuống lớp đất phía dưới, giống như một người nữ không cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn khi thọ dục với hàng ngàn người chồng. Nữ giới có ba điều không cảm thấy đầy đủ. Một là trang sức, hai là thọ dục với chồng, ba lời nói chịu ngọt. Này A Nan, nữ giới có năm loại dòi độc mà nam giới không có. Năm loại dòi này ở trong âm đạo. Có một loại khoảng 8.000 con, mỗi con có hai đầu nhọn như mũi kim, thường châm chích, ăn thịt ở đó, khiến cho nữ giới cựa quậy đi lại không yên. Do nghiệp báo nặng nhẹ, các dâm phụ bị kích thích khác nhau, phải nhón chân đi kiếm nam giới, khao khát không biết chán chường. Nếu gặp được, liền buông lời ngon ngọt, mắt nhìn đi nhìn lại tha thiết, lòng mở màn thú dục dục, mặt ngước lên như muốn chụp lấy, trăng cắn chặt môi dưới, thân sắc quá trà tím tái, lửa dục bốc lên bừng bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Nếu đã ngồi xuống sẽ không chịu đứng lên, nếu đã đứng lên sẽ không chịu ngồi xuống nữa, chết sững như cây trồng, mân mê hai tay, có khi bước tới vài bước đảo mắt tìm kiếm hai bên, có khi đứng ở ngưỡng cửa đờ đẫn thở dài uốn éo lượn lờ, một tay vén áo, một tay thì vuốt đùi, rồi cắn móng tay, chọc trăng, vuốt gáy, xoạc chân ra, hoặc là chọc cho con khóc la, lê chân đi tới, đưa mắt tìm quanh. Ấy là những biểu hiện cho biết nữ giới đang cơn bộc phát tình dục. Cần phải dứt bỏ, chán chường, đừng để bị hoành hành, khuấy động trong tâm thức đen tối xấu xa. Lại nữa, trong kinh Chánh Pháp Niệm, Thiên Điệu nói kệ cùng chư thiên rằng, phụ nữ không là bạn, như đèn sáng không ngừng. Phụ nữ thường oán hận, như khắc sâu vào đá. Dẫu gần gũi kẻ giàu, hết của liền chán ghét. Có của phụ nữ thân, hết của phụ nữ bỏ. Có tiền mới cúng dường, làm đủ thứ công đức. Lòng dạ như lửa đỏ, không thể đưa tay bắt. Nam giới rất chiều chuộng, theo hết mọi ước muốn. Tùy thế bọn phụ nữ vẫn nói dối nam giới, như trắng đậy qua lên, như tro chùi than đỏ, sắc đẹp che độc ác. Phụ nữ cũng như thế, giống hệt thấy cây độc, đẹp mắt nhưng không lành. Phụ nữ như qua độc, người khôn phải lánh xa. Lại nữa, kinh A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên nói, có chị A-La-Hán dùng thiên nhãn quan sát, thấy nữ giới bị đọa vào địa ngục rất nhiều, bèn hỏi nguyên nhân. Đức Phật đáp, vì bốn nguyên nhân. Một, do tham lam châu báu để che đậy dục vọng vô bờ. Hai, do ghen ghét nhau. Ba, do nhiều miệng lưỡi. Bốn, do ý dâm rất nhiều. Vì nghiệp nhân ấy nên nữ giới đa số bị đọa vào địa ngục. Tụng rằng, ngũ dục quấy tinh thần, lục tặc loạn sắc tâm, lửa mê thổi tình dậy, lưới yêu bủa kính lòng, vàng nấu cũng phai sắc, đá mài chẳng nát gan, đuổi hình bắt bóng mãi, muôn kiếp chỉ hoài công.